Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Hôm nay, ngày 20 tháng 9 năm 2014, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Sự tối tăm trong mồ mả. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Hôm nay tôi muốn chia sẻ với đoạn kinh thánh ở trong sách Truyền Đạo. Quý vị có thể cùng với tôi là ở trong sách Truyền Đạo đoạn 3, chúng ta sẽ nghiên cứu từ câu 18 tới câu 22. Tôi muốn chia sẻ với quý vị sáng hôm nay một cái tựa đề tên là Sự tối tăm của mồ mả. Đây là vua Salomon muốn chia sẻ cùng với chúng ta là sự tối tăm của mồ mả như thế nào. Và Chúa Salomon đã muốn dạy chúng ta những điều rất quan trọng ở đây. Trước khi chúng ta bắt đầu, xin quý vị nhắm mắt, tôi xin nhân lời cầu nguyện. Kể lại Đức Chúa Trời toàn năng, cảm tạ ơn Chúa. Chúa đã hướng dẫn Salomon viết những bài giảng cho chúng con trong thời kỳ cuối cùng. Và cũng kêu gọi chúng con hãy nhìn xem những cuộc đời biết bao nhiêu người đã trải qua thăng trầm. Chỉ có biết đến Chúa thì mới có tất cả. Đây là một phần rất quan trọng, xin Ngài cũng ban phước cho chúng con nghiên cứu để hiểu được lời của Chúa, ban phước cho chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa bao nhiêu lời, nhân danh Đức Giêsu Christ. Amen. Ngày nhỏ tôi có xem một cái cuộn phim, tôi còn vẫn mãi nhớ ở trong trí óc của tôi. Chắc chắn cuộn phim này nó không có thật, nhưng mà nó có một điều rất quan trọng làm tôi suy gẫm đến. Là có một lần ở trong một cái trại tù, thì một số người ở trong đó cũng khá lâu và họ chịu không nổi, họ tìm cách để bỏ ra khỏi ngục tù ấy. Và trong trại tù đó, họ tìm mọi cách mà không ra được. Người nào mà ra thì họ đã bị bắn chết hoặc là bắt trói tội nặng hơn khi mà bỏ lại trong ngục tù. Thì lúc đó có một người kia nói rằng là mình phải tìm mọi cách thoát chỗ này. Và mình có biết cách thoát hơn là bất cứ những người nào đi trước. Thì ông đã quen đến một người lính canh ở trong ngục tù. Và sẵn sàng, tâm tình đã khắc nhiều năm. Mà nói rằng nếu mà tôi ra khỏi thì tôi có biết bao nhiêu vàng bạc có thể mà chia sẻ chung với anh. Thì từ từ cái người cai quản tù đó từ từ bị thu phục bởi anh chàng này. Thì tin tưởng rằng là anh chàng này sẽ giúp đỡ cho mình giàu có. Thì bây giờ đây là cái phương pháp họ đã giải quyết. Thì bây giờ cái phương pháp này như thế này. Là lâu lâu trong ngục tù có người chết á, thì họ bỏ vào cái hòm, xong họ đem ra ngoài khỏi ngục tù, thì họ chôn ở ngoài đó. Thì họ nghĩ rằng nếu mà phương pháp mà làm như vậy có thể là mình trốn thoát. Thì cái người cai tù nói rằng bây giờ tôi nghĩ tốt nhất là có thể anh giả bộ chết. Rồi tôi dẫn thêm vài người lính để bỏ vào cái hòm rồi mình đóng lại kỹ. Xong tối hôm nọ đó thì người ta bắt đầu khiêng ra khỏi ngục tù, rồi người ta chôn ở ngoài những ngoài sa mạc, ở ngoài đó. Thì họ nghĩ là cái phương pháp này tốt nhất, tại vì chưa bao giờ ai nghĩ đến cái phương pháp này. Thì đó là một anh chàng đó nghĩ đến điều đó. Thì đêm hôm đó anh cũng làm giống như thế, giống như người cai tù nói, trong người giả bộ chết, xong rồi chính anh đã đem vô cái hòm rồi đóng kín lại, xong rồi đẩy vào góc đó. Tối hôm đó một số người thấy cái hòm đó, đem một số hòm ra ngoài chôn. Thì chính đêm hôm đó đã xảy ra chuyện đó, họ đem ra ở ngoài ngục tù rồi họ chôn ngoài đó. Thì anh chàng mà chôn trong đó thì mình vẫn còn thở. Thì quý vị biết trong hòm mà chỉ có bao nhiêu đó thôi, thì chỉ có vài tiếng đồng hồ có thể mà mình thở được, chỉ có bao nhiêu oxy mà mình có thể thở được. Thì anh nghĩ rằng đủ thời gian để có thể mà cái cai tù có thể giải thoát mình. Thì khi mà đem chôn rồi đó thì anh nằm đó một tiếng, hai tiếng, bắt đầu anh thấy khó chịu rồi. Tới ba tiếng anh nói bây giờ làm sao mình ra được, mình không đẩy ra được, mình không có đẩy lên đồng đất được. Đó cũng phim nó chấm dứt với cái tư tưởng rằng cái người cai tù đã bị bắt ở trong đêm đó và cái người chôn ngoài đó không ai đào lên để giải thoát. Cái câu chuyện này làm cho tôi nhớ lại là chúng ta tìm mọi cách để được giải thoát ngoài ngục tù của thế gian, Và chúng ta dùng nhiều cái phương pháp của thế giới mà chúng ta không nghĩ cái phương pháp của Chúa như thế nào. Thưa bà chị em, một cái câu chuyện đó, tuy rằng còn phim đó nhưng mà làm tôi rùng rợn. Tôi nghĩ đến là ai cũng muốn thoát sự chết, nhưng mà biết đâu chúng ta bị dụ dỗ hay là giả mạo hay là tạm mọi cách mà chúng ta nghe kẹt ở trong lòng đất đó, không bao giờ thoát được. Đây là vua Salomon muốn chia sẻ chúng ta rằng là rất nhiều người hôm nay chạy vào một con đường và biết rằng mình sẽ có thể đi vào con đường chết, nhưng mà không có nơi nào giải thoát. Rồi mình cũng nghĩ rằng thì ai cũng giống như ai, thì mình chỉ ăn uống cưới gả rồi sau đó mình chết. Cho nên sách Truyền Đạo, vua Salomon muốn dẫn chứng cho chúng ta một điều này rất quan trọng, thưa bà chị em, để chúng ta suy gẫm vì cái sự chết của con người là một điều rất sợ hãi đến cho chúng ta. Những người trẻ tuổi mà nói sự chết thì hầu như không bao giờ họ hiểu được cái sự chết là gì. Mà lớn tuổi chừng nào á thì hiểu được nó quan trọng chừng ấy. Đối với tôi cũng còn trẻ mà tôi đi những tang lễ quá nhiều cho nên tôi cũng hiểu được một phần. Thấy nó cũng sợ hãi và ở trong nó rùng rợn vô cùng. Và cái sự tối tăm đó làm cho con người sợ hãi. Khi một đứa nhỏ mà chúng ta kêu vào một phòng lấy đồ hay là đi chỗ nào mà lấy gì đó, mà khi mà tối một cái là sợ liền. Tối tăm nó đưa đến con người rất sợ hãi. Và vua Salomon muốn dạy cho chúng ta một điều rất quan trọng như thế này. Đây là con người sống một đời sống không ý thức, nhưng mà vua Salomon so sánh con người như thế này. Ở trong Truyền Đạo đoạn 3 câu số 18 được viết như thế này: ta lại nói trong lòng rằng phải như vậy, bởi vì Đức Chúa Trời muốn thử thách con loài người và chỉ cho chúng biết rằng họ không hơn gì loài thú. Khi mà chúng ta đọc đến đây là những người không biết đạo thì chắc đóng Minh Thánh rồi dục vào một bên. Làm sao mà Đức Chúa Trời so sánh với con người, với loài thú được? Khoan, chúng ta đừng không Kinh Thánh, chúng ta tiếp tục dở ra tập tiếp tục. Vua Salomon có một điều gì rất quan trọng ở đây muốn dạy cho con người, để chúng ta ý thức một điều này. Tại vì nếu chúng ta không hiểu được ấy, thì chúng ta tưởng rằng mà vua Salomon nói rằng mình giống như loài thú. Câu số 19 nói rằng việc gì xảy đến cho loài người làm sao thì xảy đến cho loài thú cũng vậy. Việc gì xảy đến cho loài người, việc gì xảy đến cho loài thú. Vô Lê Sơn muốn tiếp tục nói chúng ta một rõ ràng, sự xảy đến cho loài, hai loài giống hẳn với nhau, sự chết của loài này cũng như sự chết của loài kia, hai loài đều thở một thứ hơi, loài người chẳng hơn gì loài thú, vì thảy đều hư không. Đây là vua Salomon chỉ dẫn cho nhiều người ngày hôm nay trên trần gian này đi vào một đoạn đường là nghĩ rằng là mình hơn loài thú, mình là cao cả, những gì mình dựng nên là còn mãi mãi. Nhưng mà vua Salomon nói không, con thú chết như thế nào xảy ra nó đến cuộc đời thì con người cũng như thế. Chúng ta có không vào thế gian này đem được một gì, mà chúng ta lìa đời cũng không đem được gì. Đây là vua Salomon muốn chỉ cho chúng ta một cái điều thách thức cho chúng ta rằng là điều này rất quan trọng. Tại vì nếu mà chúng ta biết rằng cuộc đời mình nó sẽ chấm dứt một cách hư không, thì chúng ta cần phải kiểm điểm lại chúng ta làm một điều gì. Hai điều mà tôi thấy để ý, một số người đọc Kinh Thánh hay là đọc những cái triết lý khác. Một là họ nghĩ rằng là cuộc sống này cũng sẽ chấm dứt, không ai đi đâu, ai cũng chôn vào bao nhiêu thước vậy. Thì chết trong đó thì sao? Là bây giờ không cần phải làm gì hết, không cần quan tâm phải ăn năn, mình cứ ăn uống chơi bời thì ai cũng chết như nhau. Hai là chúng ta nghĩ rằng nếu mà chúng ta tin rằng có tương lai, có thế hệ sau, thì chúng ta phải ăn năn. Đây là hai đoạn đường mà nhiều người lựa chọn trong ngày hôm nay. Vua Salomon muốn nói chúng ta rằng chúng ta đều sẽ chết giống như loài thú. Chúng ta hãy xem ở trong Thi Thiên đoạn 49 câu số 12. Quý vị khoan nghĩ rằng là vua Salomon nói tiêu cực, nhưng mà vua Salomon muốn dẫn chúng ta một điều rất quan trọng đây. Thi Thiên đoạn 49 câu số 12 nói rằng: nhưng loài người giàu được sang trọng chẳng còn mãi, nó giống như thú vật phải hư mất. Ở đây chúng ta nói rằng thú vật hư mất thì loài người cũng sẽ hư mất như vậy. Dù chúng ta sang trọng đến đâu đi nữa, giống như vua Salomon hay là một nhà tỷ phú ngày hôm nay đi nữa, thì cuối cuộc đời mình cũng sẽ hư mất. Đó là cái kết thúc của vua Salomon. Hebrew, quý vị cùng với tôi là cái trong sách Tân Ước, đoạn Hebrew, đoạn 9 câu 27. Nhớ rằng, theo như đã định cho loài người, phải chết một lần rồi chịu phán xét. Có nghĩa là tất cả mọi người phải chết, tất cả mọi người phải qua một cửa tử thần, tất cả mọi người đều phải bị phán xét. Và một Phi-e-rơ, đoạn 1 câu 24, được chép thế này, một Phi-e-rơ, đoạn 1 câu 24 là, mọi xác thịt như gì? Như cỏ, mọi sự vinh hiển của nó như hoa cỏ. Vì sao? Cỏ khô hoa rụng. Có nghĩa là sao? Ở trong cuộc đời của con người cũng vậy nữa, giống như cỏ, giống như bông hoa, thì cỏ nó sẽ chết, mà bông hoa nó sẽ héo. Tất cả mọi điều trên trần gian này sẽ có sự chấm dứt. Vua Solomon cũng đã đề cập đến vấn đề đó. Trở lại Truyền Đạo đoạn 3, nói rằng tất cả mọi điều hư mất cả. Người khôn cũng như người dại, người giàu cũng như người nghèo. Cho nên hôm nay chúng ta kiểm điểm lại, nếu mà chúng ta nghĩ rằng mình khôn hơn người khác, cái cuộc đời mình cũng giống như nhau. Nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta nghèo hơn người khác, hay là bất cứ điều nào, chúng ta sẽ giống như nhau khi chúng ta kết thúc. Và vua Solomon nó giống như loài tội thú. Loài thú khác biệt loài người là không biết cái thờ phượng. Nhưng mà loài người, nếu mà loài người mà không biết được đấng tạo thành mình, chúng ta không biết đấng mà nâng lên chúng ta đó, thì chúng ta cũng giống như loài thú, vì chúng ta không biết tôn thờ đấng dựng chúng ta. Cho nên đó là vua Solomon nói. Tại vì vua Solomon nói trải qua một cuộc đời này, nghĩa là tất cả những gì chúng ta làm nên là bởi vì tay của mình. Không bao giờ nghĩ đến ai ban phước cho mình cả. Ngày hôm nay không biết bao nhiêu người trong xã hội hôm nay, tất cả những gì mình làm nên là mình nghĩ ai làm? Chính bản thân mình. Nhà mình cũng làm lên, bằng cấp mình cũng làm lên, việc làm mình cũng làm lên, tất cả những gì bởi tay mình. Thì vua Solomon nói, chúng ta cũng giống như loài thú, vì chúng ta không biết đấng sinh thành của chúng ta. Chúng ta không biết đấng tạo hóa. Cho nên đó là một điều rất quan trọng. Ở trong Truyền Đạo đoạn 9 câu số 12, đoạn 9 câu số 12 được chép như thế này: lại loài người chẳng hiểu biết thời thế của mình, như cá mắc lưới, chim phải bẫy đó thế nào, thì loài người cũng bị vấn vương trong thời tai họa xảy đến thình lình thấy. Đây là quý vị thấy cái hình bóng này không? Tôi nói vấn đề mà có ở đây cái thời mà vấn đề mà cá mày mắc lưới. Bây giờ mình thấy con cá nó bơi lội, nó đâu có biết ngày nào nó xảy ra. Đùng một cái nó bị mắc lưới. Hay là chim nó bị mắc vào bẫy. Ví dụ nhỏ, tôi không biết bên Mỹ không thấy, chứ ví dụ nhỏ mà tôi đi ra một cái làng thì người ta bắt chim á, nó làm một cái vảy hai miếng lưới rất là lớn. Chim mà nó đậu một cái là nó đập cái miếng lưới, nó bắt được mấy con chim nữa. Cho nên chim không biết, nó ăn rình mò, nó ăn những con sâu hay là nó đến đâu đó, thì không biết là con người bắt lưới như thế nào. Thì mình thấy cái loài thú nó cũng đã bị như vậy rồi, mình nghĩ rằng loài người đâu có sao đâu. Nhưng mà vua Solomon nói rằng là chúng ta cũng giống như thế, không khác nhau loài cá, loài chim. Tai họa đến một cách thình lình, bệnh tật đến một cách thình lình, nhà cửa tiêu tan một cách thình lình, bệnh tật không thể nào mà chúng ta có thể tránh khỏi. Đây là vua Solomon muốn nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống chúng ta rất nhỏ nhoi. Chúng ta làm gì với cuộc sống mà vua Solomon đã bài ra? Chúng ta làm gì với cuộc sống mà Chúa đã ban phước chúng ta? Chúng ta chạy theo giống như loài thú sao? Không, chúng ta khác. Vua Solomon đã đặt có những câu hỏi đó để cho quý vị suy gẫm. Bây giờ, ở trong Truyền Đạo, trở lại Truyền Đạo đoạn 3, chúng ta xem câu số 10, câu 20. Truyền Đạo đoạn 3 câu số 20 rằng cả thảy đều quy vào một chỗ, cả thảy do bụi đất mà ra, cả thảy sẽ về bụi đất. Đúng không? Kinh Thánh nói rõ ràng, vua Solomon nói là cả thảy trở về bụi đất. Truyền Đạo đoạn 12 câu số 7. Đoạn 2 câu số 7, câu này quý vị cũng nên thuộc lòng. Đoạn 12 câu số 7 nói rằng: và bụi đất trở vào bụi đất như nguyên cũ, và thần linh là hơi thở đó trở về nơi Đức Chúa Trời là đấng đã ban cho nó. Có nghĩa là trong cái thời kỳ cuối cùng của đời người là tất cả mọi người trở về bụi đất. Và những gì Chúa đã ban phước cho chúng ta hơi thở để sống, thì bây giờ hơi thở đó trở về của Chúa. Tại vì không có hơi thở là sao? Chúng ta chết. Không hơi thở là chúng ta trở về vui đất, chúng ta không còn một sinh sống, không một cái điều gì, chúng ta không còn suy nghĩ, không còn nhớ đến cái kỷ niệm gì cả. Cho nên vua Solomon nói rằng rõ ràng là nói rằng cả thảy quy về một chỗ và bụi đất, trở về bụi đất. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 19, Chúa đã dạy cho loài người khi mà sau khi loài người phạm tội. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 19 được chép như thế này. Khi mà loài người phạm tội rồi đó, tôi xin đọc 18-19 luôn đi. Loài người phạm tội thì khi mà Adam và Eva bị đuổi ra khỏi vườn Eden. Trong vườn Eden là tất cả rau, qua quả, xin lỗi, tất cả qua cả gì có đầy đủ, không thiếu thốn gì, không phải làm cực nhọc. Nhưng mà khi mà phạm tội rồi đó, thì tự mình phải trồng trọt. Kinh Thánh nói rằng, câu số 18 của đoạn 3 của sách Sáng Thế Ký, đất sẽ sanh trong gai và cây tạc lê, và người ta sẽ ăn rau và đồng ruộng, người sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn. Cho nên công việc ngày hôm nay của người rất cực khổ là sao? Chúng ta phải làm việc vất vả mới có mà ăn. Không thể mà chúng ta ngồi rồi mà mong rằng người khác làm cho mình ăn, không. Ngày hôm nay chính chúng ta ai cũng phải làm như thế. Rồi sau nữa, cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi mà có ngươi ra, vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Chúng ta nắng tình bụi đất, không có gì đặc biệt bụi đất. Quý vị thấy bụi đất nó giá trị không? Chỉ có hơi thở của Chúa ban phước chúng ta thì chúng ta mới trở thành một loài sinh linh sống, có sự hiểu biết, có linh hồn. Mà khi chúng ta chết rồi, hay là chúng ta hết hơi thở rồi, bụi đất trở về bụi đất, không còn hồn, không còn cái gì hết, không còn trí nhớ. Cho nên không còn cái gì mà quan trọng cả. Khi mà quý vị mà chia sẻ những người vô thần với cái tư tưởng này thì họ nói thấy đó theo, nhưng không còn gì hết, bây giờ mình cứ ăn chơi cho đã rồi sau đó mình chấm dứt. Đó là không hiểu được cái tư tưởng của vua Solomon, vì vua Solomon cũng trải qua giai đoạn giống như nhiều người ăn chơi cho đã, nhưng mà cuối cuộc đời vua Solomon thấy rằng là không có hữu ích gì, bắt đầu mới ăn năn mới trở lại. Ở trong cái bài giảng, nếu quý vị chưa nghe bài giảng của bên truyền đạo, là nói rằng là vua Solomon trải qua tất cả những gì quý vị đã từng trải qua, mà có thể còn hơn nữa. Nhưng mà vua Solomon đã ăn năn, cho nên vua phải viết sách này xuống cho quý vị và tôi. Nếu quý vị nghĩ rằng tiền bạc là hạnh phúc, nhà cửa là hạnh phúc, gia đình là hạnh phúc hết, quý vị hãy xem lại. Vì lúc đó vua Solomon có tất cả mà không có hạnh phúc. Cái gì mà hạnh phúc nhất là đây, chúng ta tìm lại, trở lại những gì mà vua Solomon muốn nói đây. Cho nên chúng ta biết rằng con người sẽ chấm dứt. Bây giờ chúng ta làm gì với cái đoạn thời gian còn lại? Một số người ở đây tôi thấy còn lại có thể 10 năm, 20 năm, số người 30 năm, 40 năm, mà không biết cũng được mấy năm nữa. Giống như là nãy mà nói là tai họa tới bắt cái thình lình. Nhưng mà cái ngày nào chúng ta sống thì chúng ta làm trọn hết bổn phận ngày. Cắt đi những sự cay đắng trong cuộc đời, bỏ đi những sự quan mang hay vật lòng với người khác, chuyện đó không quan trọng. Cuộc đời mình quá ngắn ngủi, đúng không? Quá ngắn ngủi. Khi mà tôi có thăm viếng một cái gia đình, khi mà tai nạn xảy ra cho người vợ thì người chồng mới là hơi tiếc, là nói không lẽ tôi dành thời giờ với vợ, hay là nói những lời ngọt ngào hơn thay vì về nhà cứ cãi lộn nhau hoài. Những điều đó không hữu ích cho chúng ta ngày hôm nay. Thì giờ chúng ta còn lại nó quý báu để trao dồi hạnh phúc, tỉnh ngộ, ăn năn, làm những gì hữu ích cho đời sống của chúng ta. Và đây là nếu mà vua Solomon chấm dứt đây ấy, là tất cả nhiều người và tất cả đạo phái đó, chấm dứt ở đây là chúng ta không có thứ gì mà hữu ích tiếp tục sống. Nhưng mà vua Solomon tiếp tục theo những câu 21 này, trở lại truyền đạo đoạn 3 câu 21. Ai biết hoặc thần của loài người thăng lên, hoặc hồn của loài thú xa xuống dưới đất. Câu này tôi xin giải thích một tí. Đây là một cái câu hỏi mà vua Solomon muốn đặt ra. Ai biết là mình được cứu, hay là ai biết là mình bị quăng xuống âm phủ? Cái tư tưởng ở đây nó làm cho một số người hoang mang. Thứ nhất là nãy tới câu 20 rồi đó, là một số người nghĩ rằng là không có gì sau khi cuộc sống. Như vậy là vua Solomon đã cho rằng đó là sai rồi, phải không? Quý vị thấy rõ ràng chưa? Cho nên cái câu 21 mới chắn vắng với chúng ta, làm sao chúng ta biết được thăng lên hay là chúng ta tụt xuống. Cho nên Chúa muốn dạy cho Vô Lê Sa Môn là sẽ có đời sau, chứ không phải là đời này nhắm mắt là hết. Cho nên mong rằng quý vị hiểu cái tư tưởng này, không phải chết ngày hôm nay là hết. Đúng, chết là chấm dứt cho tới khi nào Chúa trả lại, nhưng mà không phải là hết. Nếu mà hết rồi là quý vị và tôi là tin Chúa là đó là gì? Là hư không. Cho nên vì đa số ngày hôm nay quý vị nếu mà nghiên cứu về đạo đó, đạo nào mà giải thích rằng là chết là hết, không có còn gì ngày mai đó, thì thật sự không ai theo đạo đó hết. Đúng không? Ngày hôm nay bất cứ đạo nào cũng hứa hẹn là sẽ có tương lai. Mà lúc nào cũng nói rằng tương lai cũng tốt đẹp hết. Không có ai mà nói tương lai mà xấu hết. Người sống á, thì nói rằng á, mình có thiên đàng hay địa ngục hay là nước bàn hay là địa ngục ngoài kia, thì người ta sợ, người ta bắt đầu mới ăn năn. Nhưng mà chết rồi đó, thì ai cũng khen những người quá cố là làm những điều tốt. Có một lần tôi đi dự một tang lễ của bên Phật giáo, tôi biết anh chàng này như thế nào, cuộc sống là như thế nào. Mà khi ông chết rồi đó, thì người ta làm tang lễ, thì ai cũng đọc kinh nói về miền cực lạc hết đó. Không một ai mà không về miền cực lạc hết đó. Cho nên tôi thấy một điều rất ngạc nhiên là tại sao mà một người còn sống mà có thể mà biết cái người khác sẽ đi đâu. Đúng không? Ai sinh ra chúng ta trở thành Chúa mà chúng ta biết được người khác như thế nào? Cho nên nếu mà một người phạm tội mà cũng về miền cực lạc hay là về nước bàn hay là về thiên đàng rồi đó, thì sao? Là có đâu có gì đâu khác biệt giữa người gian ác và người đạo đức. Cho nên Kinh Thánh nói rằng là sẽ có một ngày phán xét. Hồi nãy Kinh Thánh chúng ta nói rằng sẽ có một ngày phán xét. Chú ạ, tất cả mọi người chết, nhưng mà mọi người đều phán xét. Có nghĩa là sao? Ai làm lành thì được cứu, ai làm dữ thì gì? Bị xét đoán rõ ràng. Cho nên đa số đạo cũng dạy như thế. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là giữa đạo Chúa với những đạo khác là thế nào là chúng ta được cứu. Không phải là chúng ta ăn chay một tháng một lần là chúng ta được cứu. Không phải là chúng ta bỏ sát sinh là chúng ta được cứu. Nhưng điều đó không thể nào, ở trong Kinh Thánh là không thể nào mà chúng ta làm điều gì được cứu cả. Tại vì Kinh Thánh nói sao? Tất cả mọi người đều phạm tội, tất cả mọi người thiếu sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Không một điều gì mà làm phạm tội. Giống như bây giờ tôi giết 100 người, bây giờ tôi ăn năn cái tôi được cứu à? Chuyện nó dễ lắm sao? Có dễ không? Hả? Nếu mà tôi giết 100 người hay là cô giết 100 người, cảnh sát bắt vô tù, xong rồi cô ăn năn không? Tôi ăn năn rồi cô được thả ra. Có dễ dàng như thế không? Không. Cho nên không có sự ăn năn nào mà của chúng ta làm chúng ta được cứu hết. Chúng ta chỉ được cứu bởi huyết của Chúa. Có nghĩa là có người thay thế chúng ta thì chúng ta mới được cứu. Không ai thay thế là chúng ta vẫn còn ngồi trong tù. Cho nên sự thay thế nó rất quan trọng. Cho nên vua Salomon nhắc nhở chúng ta biết đấng mà chúng ta tin. Ngày hôm nay nhiều người chạy theo bất cứ đấng nào, chỗ nào mà nói được cứu, chỗ kia nói được cứu. Cho nên khi mà vào nhà đó, tôi không biết bao nhiêu bàn thờ ông này bà nọ, tủ bàn thờ. Tại sao nhiều thờ nhiều quá vậy? Tại vì biết đâu mà thờ người này không được cứu mà người này được cứu sao? Cho nên cái gì cũng thờ hết. Thờ mưa, thờ gió, tất cả thờ. Chúng ta phải trở lại vua Salomon là mình biết đấng chúng ta tôn thờ. Bây giờ đó là cái câu mà vua Salomon mới thách thức chúng ta rằng sẽ có đời sau. Tại vì nói rằng làm sao chúng ta biết lên trời hay là xuống địa ngục. Kinh Thánh nó rõ ràng ở trong đây, chúng ta sẽ biết. Câu số 22 mới nói rằng thế thì ta thấy chẳng chi tốt cho loài người hơn là vui vẻ trong công việc mình. Ấy là phần kỳ, đấy là kỹ phần mình, vì ai sẽ đem mình trở lại đặng xem thấy điều sẽ xảy ra sau mình. Vua Salomon nói rằng là chúng ta ngày hôm nay chúng ta sống, chúng ta phải vui vẻ trong công việc mình ở đây. Đây là công việc lành nha, chứ không phải là những công việc mà vua Salomon ngày xưa đó đã làm những điều bậy hay kia. Không, công việc tốt, hãy vui vẻ trong việc của mình. Đừng có sợ hãi giống như những người ngoài đời. Sợ lắm, chúng ta không thể sợ. Tại vì vua nói rằng hãy vui vẻ vì phần kỷ niệm chúng ta, vì tương lai chúng ta sẽ nắm trong tay của Chúa. Ngày hôm nay nhiều người tin rằng có thế giới sau này, nhưng mà họ sợ hãi. Họ sợ quá. Cho nên họ đi lên đồng hay xem coi bói, coi tình tương lai như thế nào. Sợ quá cho nên đặt một số tiền để tương lai có người sẽ vào chùa hay là vào nhà thờ hay là nơi nào đó để cầu siêu. Đúng không? Đó là con người sợ hãi, không biết tương lai mình sẽ như thế nào. Chúa nói không, chúng ta hãy vui vẻ trong cuộc sống ngày hôm nay. Chúng ta đừng có sợ hãi. Nhưng mà chúng ta tin tưởng rằng Chúa sẽ cứu chúng ta. Chúng ta hãy xem ở trong sách Giăng đoạn 14 câu 3, quý vị nhớ không? Đoạn 4 câu 2 và câu 3, trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho ngươi một chỗ, có nghĩa là Chúa đã đi sắm sẵn, nghĩa là chúng ta sẽ trở về thiên quốc, nơi mà Chúa đã dành sẵn cho chúng ta. Không phải những nơi khác mà chúng ta không biết chúng ta đi về đâu. Không phải những nơi khác mình sợ hãi, không biết là mình đào thai qua kiếp khác, mình làm cái gì. Không. Chúa nói rằng Chúa sắm sẵn chúng ta một chỗ ở trên thiên đàng, ở thiên quốc, mà Chúa dành sẵn cho tất cả những người mà quyết định theo Ngài. Nghĩa là sao? Quyết định theo Chúa để được sự cứu rỗi. Ở trong Luca cũng người sử đọc trong Luca cũng nói là như ngày hôm nay tìm tất cả vật chất, dự trữ tất cả, nói rồi Chúa nói rằng nếu đêm ngay linh hồn của ngươi đòi lại thì của cải sẽ thuộc về ai. Cho nên vua Salomon cũng như Luca cũng dạy rằng đừng ngày hôm nay mà dành hết tất cả của cải cho mình, rồi nếu xài không hết thì cho con của mình, rồi không còn cho cháu của mình, chứ nghĩ hết của cải không. Chúa rằng nếu đêm nay ngươi đòi lại thì tất cả của cải đó thuộc về ai. Tất cả của cải ngày hôm nay chúng ta có là thuộc về Chúa hết. Ngày hôm nay thương bà chị em, không có một điều gì mà thuộc về mình hết. Nếu mình nghĩ thuộc về mình, đó là một cái lỗi lầm rất lớn mà thiên hạ đang dụ dỗ chúng ta. Không thuộc về mình. Khi mà Adam và Eva mà Chúa đặt ở trong vườn Ê-đen, tất cả cây cỏ và loài thú thuộc về Adam và Eva không? Không. Thuộc về Chúa, Chúa dựng nên. Các ngươi là cai quản những gì mà ta đã ban phước cho ngươi. Ngày hôm nay chúng ta sống trần gian này, bây giờ chúng ta cai quản công việc, chúng ta cai quản công việc của chúng ta điều hành là đúng theo mẫu mực của Chúa hay không. Ngày hôm nay Chúa đã dạy chúng ta một bài học ở trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 15. Quý vị cùng với tôi lật 1 Cô-rinh-tô đoạn 15. Khi mà chúng ta chấm dứt cái đề 1 Cô-rinh-tô đoạn 15 rất quan trọng. Đây là phân biệt giữa đạo Chúa và những đạo khác. Đây phân biệt là có Chúa là có niềm hy vọng duy nhất, quan trọng nhất. Vì không có một giáo chủ nào mà hy sinh cho chúng ta. Đây là đoạn 15, bắt đầu câu 50 trở đi đó, nhưng mà xin đọc câu 55 và 56. Khi mà sứ đồ Phao-lô đã biết được Chúa Giê-xu đã bị giết và chôn trong mồ mả, về sứ đồ Phao-lô mới giải thích rõ ràng Ngài không còn ở đó nữa. Tại sao? Ở trong câu số 55 và 56 nó như thế này: hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ Chúa chúng ta. Tuy rằng ba câu này một cách đơn giản, thưa quý vị, rất quan trọng ở đây. Chính Chúa Giê-xu đã chết trong mồ mả. Chúa Giê-xu đã hạ sinh giống như loài người, giống như quý vị và tôi, có da có thịt. Mà chính Chúa Giê-xu đã chôn chết trong mồ mả. Mà thương bại chị em, chưa bao giờ có một giáo chủ nào mà chết mà sống lại cả. Không ai ghi chép bằng của Kinh Thánh nói rằng nhưng mà Chúa Giê-xu đã nằm trong mồ mả 3 ngày 3 đêm rồi quyết định rằng là ra khỏi mồ mả. Vì sự chết và mồ mả không có thể kềm chế Đức Giê-xu được hết. Kinh Thánh nói rằng khi mà Chúa sống thì chúng ta cũng sẽ sống. Chúng ta tin và chúng ta thờ phượng đấng sống, chứ phải đấng đã chết và vẫn còn chết. Chúng ta vẫn còn thờ đấng sống. Nếu mà quý vị tin Chúa hay là một giáo chủ nào hay là một đấng nào sống thì quý vị cũng sẽ sống. Chúng ta không có thể chạy theo một cái thần thánh nào mà đã chết rồi mà chúng ta quỳ lại không. Chúng ta thờ Đức Chúa Trời đã sống. Chúa đã chiến thắng sự chết. Nếu quý vị và tôi đi tìm theo đạo là chúng ta tìm một giáo chủ nào chiến thắng sự chết. Tại vì chưa có ai có thể chiến thắng sự chết cả. Không chiến thắng sự chết. mà Chúa đã chiến thắng sự chết, thì đó là mẫu mực mà chúng ta bước theo. Vì Chúa Giêsu là trái đầu mùa, có nghĩa là Chúa đã sống, thì tất cả những người theo Chúa đều sống cả, mặc dầu đã chết rồi. Kinh Thánh nói rõ ràng, ngày hôm nay chúng ta có một cái niềm hy vọng, giống như vua Salomon nói rằng, đừng chạy theo vật chất giống như đời này. Vì nếu chúng ta chạy theo thì chúng ta cũng giống như là loài thú, chúng ta sẽ chết trở về vùng đất. Nhưng mà điều quan trọng trong cái cuộc sống chúng ta ý thức một điều gì? Ý thức của Chúa. Vua Salomon trở lại bắt đầu tin Chúa, ăn năn rồi mới tìm được cái cuộc sống hạnh phúc. Ngày hôm nay không biết quý vị như thế nào, quý vị chạy trên đường đời có mệt mỏi hay không? Có mệt nhọc hay không? Có chán nản hay không? Có bất bình hay không? Nếu quý vị đã mệt rồi, hãy đi theo Chúa, chạy cùng với Chúa. Chúa sẽ dẫn con đường cho quý vị được phước hạnh, xóa hết tất cả những cái kỷ niệm mà đau đớn trong lòng của mình, bỏ hết tất cả những hận thù mà mình có trong thế gian này, cắt đi tất cả sự công bình mà quý vị đã đối diện ấy. Chúa nói rằng, dựa vào ta, ta sẽ ban phước cho các ngươi. Vua Salomon trải qua hết rồi. Tất cả những gì quý vị trải qua chưa bằng vua Salomon. Và vua Salomon nói, cái điều quan trọng hơn hết là trở lại cùng với Chúa. Nếu không thì chúng ta cũng giống như những người khác. Mà tệ hơn nữa, chúng ta giống như loài thú, không biết tương lai như thế nào. Bụi đất sẽ trở về bụi đất. Bụi đất sẽ trở về bụi đất. Nhưng mà khi chúng ta có Chúa rồi, thì Chúa sẽ hà sanh khí vào bụi đất, thì bụi đất đã trở thành một linh hồn sống. Quý vị có tin rằng mình chết Chúa còn cứu mình được? Cho nên chúng không có điều gì sợ hãi. Chúng ta là người theo Chúa, là người vui mừng hơn hết. Sự chết không làm chúng ta sợ hãi với người đời. Sự chết nói lên là Chúa đã chết cho tôi rồi. Dù tôi chết đi nữa, tôi vẫn còn sống. Vì Chúa sẽ cứu chúng ta khi Chúa trở lại. Chúng ta hãy cầu nguyện Chúa, cầu Chúa đưa đẩy chúng ta trở về cái điều hướng của Chúa. Chúng ta tin tưởng rằng là Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta không còn sợ hãi trong tối tăm của mồ mả nữa. Nhưng mà có Chúa thì có tất cả.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc và ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn sự lành.